nó vẫn có cái là tuyết pháp. Nói chung cho tất cả những cái nó đều có thể thiên biến vạn hóa, nhưng mà một khi trước pháp thì ngay trong cái bệnh đó cũng có thể bị đủ từ trên cao nhào xuống và chết như thường. Cái bệnh đó ở bọn ngoại đạo tà giáo vẫn có như thường. Và nếu mà tâm tạng cũng tu trước một cái bệnh đó thì cũng nhào lộn xuống như thường, nếu không có trí tuệ. Nếu có một cái anh mà gọi là thất thập nhị huyền công đó, nếu không có trí tuệ như vậy không, thì cũng bị nhào xuống nha. Do đó thì chúng ta thấy là đi vào trong cái chỗ thiền định này tức là vô tướng vô tướng thường thật. Tâm thế như vậy là hẳn ra, và trí tuệ như vậy là tuyệt vời. Các pháp đều có thể thành vô lậu công đức, tất cả các pháp đều biến thành vô lậu công đức. Nhãn ý ý thiệt thân ý bây giờ đã biến thành những cái vô lậu công đức. Mọi ánh mắt, mọi cử chỉ, mọi lần nói, mọi cái ngửi, mọi cái nghe, mọi cái nếm của mình bây giờ trở thành vô lậu công đức. Mà bây giờ đặt sau này sẽ nói đến cái chỗ là gọi là phân biệt công đức. Đó. Sau tới cái phẩm ở phía đằng sau, tức là tới cái phẩm gọi là coi như là phát sinh công đức. Tới khi tùy hỷ công đức, phân biệt công đức lên cái chỗ phát sinh công đức là tới phẩm thứ 19 đó. Mới gọi là tu hành các cái công khổ, các cái cơ năng đã thành thuần thục rồi, các cái căn đã thuần thục rồi, thì đương nhiên là ở đây nói là mắt có 800 công đức, rồi thì tai có 1200 công đức, rồi mũi có 800 công đức, rồi lưỡi có 1200 công đức, rồi thân có 800 công đức, ý có 1200 công đức. Như vậy bây giờ đã biến thành vô lậu công đức, nghĩa là cặp mắt bây giờ nhìn thấy được chân tướng của vạn pháp. Cái lỗ tai nghe được những tiếng kêu trầm thống của vạn loại chúng sanh mà không nghe riêng một tiếng kêu nào cả. Cái loại mũi bây giờ ngửi thơm, ngửi được tất cả các cái mùi hương, nhưng mà không tu trước bất cứ một mùi hương nào, và biết rõ những mùi hương đó nó sẽ đi đến những hành quả như thế nào. Cái lưỡi bây giờ nếm được tất cả các vị, và tất cả các vị đó là đi vào cái chỗ cam lồ vị, chứ nó không còn có cái là nó đắng hay ngọt, hay là chua hay chát nữa. Từ cái đắng cái ngọt, cái chua chát đó nó nảy sinh ra những ý theo đắng theo ngọt, theo chua. Không một vị cam lồ. Như vậy cho nên gọi là để như tâm thể rỗng rang tiếp về tuyệt vời, làm điều tất cả các cái căn chất, các cái chân như vậy biến thành vô lậu công đức, và như vậy là hoàn toàn sạch ở trong mảnh đất tâm vô cũ vô cấu đó. Ở trong mảnh đất tâm vô cấu này chính là tâm trắng keo. Cho nên trong thật một nhu đồ mà tu hành đến cái độ giống như là chân trâu vậy, mà chân cái đến độ con trâu đó, cái con trâu đen nó dần dần nó trắng hoàn toàn, gọi là tâm trắng keo. Như vậy là có tâm thể rỗng rang, có trí tuệ tuyệt vời, có sức mạnh, có sức mạnh, tức là có trí và lực. Tâu trắng keo sắc da mặt sạch, thân hình mặt đẹp. Sắc da mặt sạch, thân hình mặt đẹp. Như vậy thì nói là thân tâm đều biến thành những công đức phi diệu. Thân tâm này bây giờ gọi là diệu dụng tùy duyên được không? Dùng vô không được trí làm sức mạnh để kéo đi, để đè đẹp được phiền não, đè đẹp được tất cả các phiền não, giải trừ tất cả những phiền não, tẩy xóa tất cả những cái câu tâm bằng nhĩ không chân trí, tức là bằng ngã không và pháp không. Ngã không chưa đủ, ngã không mới chỉ là ra khỏi nhà lửa mà ngồi ở ngã tư đường được, chứ chưa được ngồi vào cổ xe trong tính lên. Muốn ngồi cổ xe trong tính lên là phải quán triệt được pháp không. Quán triệt được pháp không thì mới có thể ngồi trên cổ xe trong tính lên. Đó là nhĩ không chân trí, nên gọi là bước đi ngay thẳng. Bước đi ngay thẳng đó chính là chân đạo đế. Cái bước đi ngay thẳng này chính là đề nhất diệu đế. Mà chung đạo đế và đề nhất nghĩa đế, tức là không còn bị lầm chấp bởi một pháp nào, dù đó là những pháp tướng vi diệu vẫn biết nó là tánh không. Dù có những cái gì mà nói nó có nghĩa là nói có hay ho đến cách nào đi nữa thì pháp đó vẫn là pháp tánh không. Do đó dùng chánh trí đối với vào nói Phật đạo dùng vô trong việc tí để làm gì? Để giải trừ được sở thích chứ, để giải trừ được tiền não chứ, dùng chánh trí đông duyên để vào nơi Phật đạo. Cái chánh trí đông duyên này được gọi là mau lẹ như gió. Cái mau lẹ như gió, cho nên ra dùng trâu trắng chéo, sắc da mặt sạch, thân hình mập đẹp, có sức rất mạnh, bước đi ngay thẳng, mau lẹ như gió. Tức là đây là chánh trí đông duyên, một niệm duyên thông cái toàn quả pháp giới, một niệm dung nhất với cả ba thời, một niệm phi thời gian và phi không gian, một niệm đó chính là niệm vô trú vô tướng. Đó, cho nên cái cỏ trang như vậy tức là dùng vô phóng được trí để làm sức mạnh để kéo đi, đề đẹp được phiền não bằng nhị không tương trí như vậy, dùng chánh trí đông duyên vào nói Phật đạo, chuyển tất cả những phiền não thành công đức vô lượng vô biên, gọi là phát đâm đầy tôi tớ để hầu hạ. Như vậy thì bây giờ cái thân năm ấm này nè, cái thân năm ấm bất tịnh này, nay cái thân năm ấm bất tịnh này mà chuyển đổi vô lượng vô biên pháp thì mọc, nay cái thân năm ấm bất tịnh này mà đi đến đâu thì làm cho em cho trí tuệ của chúng sanh phát âm mở bày đến đấy. Cái thân năm ấm này là cái bước đi vận hành vô tu vô chấp, những cái bước đi vận hành vô tu vô chấp như vậy thì để chỉ bày cái chỗ an lạc và giải thoát cho toàn thể chúng sanh ở nơi cái thân năm ấm đó. Cho nên gọi là thân hiển hóa cũng chính là pháp thân, nói cái thân phàm phu này cũng chính là thân thất bại, và sau này sẽ có cái phẩm hiện bảo tháp. Đó, tức là tất cả những cái này đã dọn sẵn, đã nói trước để rồi về sau dần dần biến chỗ thẩm thấu vào cái lý đạo. Và lúc ấy các người con ông tử giả đều ngồi gõ xe lên đặng đều chưa từng có, bởi vì trước tiên tướng chỉ mình bước vào được cái chỗ bê đi an lạc, gọt sạch những chiếc xứ hữu lậu, mình tưởng tượng như tao đang rốt ráo rồi, nhưng không ngờ sự gọt sạch như vậy chỉ là một cái chặng đường, chỉ là một chặng đường, chỉ là một quán trọ bên đường. Cái quán trọ bên đường này tạm thời để nghỉ chân, và con đường đi đến đi đến chỗ cái kho tàng vô giá như lăng tâm kia vẫn còn là nguyên điểm. Do đó dừng chân tạm nghỉ một thời gian, nếu có kẻ lữ hành, nếu kẻ lữ hành đã mệt mỏi thì hãy dừng chân tạm nghỉ, dừng chân tạm nghỉ để được bước đi trên con đường vô thượng chánh đẳng giác. Bước đi trên con đường vô thượng chánh đẳng giác đó vẫn ở trước mắt hiện tiền. Cho nên cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cách đây đã 10 vạn ức Phật rồi. Nếu không ngoài sự hành xử thập thiện, và nếu nó là 10 vạn 8 muôn ức Phật Phật độ thì đó là con đường bát chánh. Nhưng mà những con đường bát chánh này không phải cái bát chánh mình tư duy bình thường đâu. Cái chánh niệm này không phải là cái chánh niệm mà ở tổng thì dùng cái chữ chánh niệm đó, nhưng mà dùng nó vẫn có thứ bậc. Nhưng cái chánh niệm mà mới bước vào đạo thì chánh niệm tức là phải luôn luôn niệm chân chánh, đừng có ý niệm là nào xuyên tạc, đừng có ý niệm nào xuyên tạc, đừng có ý niệm biến thứ hơn thua, đừng có biết ý niệm mà buồn vui giận ghét. Những ý niệm đó là những ý niệm xuyên tạc, không phải là chánh niệm. Chánh niệm đây tức là thuần tịnh thanh tịnh. Thuần tịnh thanh tịnh tức là không bị dẫn nhập vào những cánh duyên để nó nảy sinh ra những tình thức như vậy, mà giữ tâm như nhất, cột chặt tâm lại để cho nó được an nhiên. Cột chặt bằng cách nào? Nghĩa là cột chặt bằng giới luật. Cột chặt bằng cách nào? Cột chặt bằng những tiếng điều của đạo đức, phải cột chặt lại. Do đó gọi là được gọi là chánh niệm, chánh tư duy. Nếu như mình tư duy không thể tư duy những cái chuyện mà gọi là bí thứ hơn thua, không tư duy cái để đánh tranh một còn một mất. Mà cái chánh tư duy này tức là luôn luôn tư duy vào cái thể của đạo, luôn luôn tư duy vào những lời dạy, những cái lời chân thiết của Như Lai. Chánh tư duy chân nhận là nói như thế nào là chánh nhận, nói không nói dối, không nói lời thiếu dệt, không nói lời tiêu chiều, không nói lời hung ác, và không nói cùng một lúc bốn cái đặc trưng nói đó. Nghĩa là không rơi lọt vào bốn cái đặc trưng đó, không nói dối, không nói lời thiếu dệt, không nói lời tiêu chiều, không nói lời hung ác. Trong bốn cái đặc trưng đó cùng một lúc có thể một lời nói gồm bốn cái đó, và cũng có thể rơi lọt một trong bốn cái đó, nghĩa là chánh nhận.
Nhưng mà bây giờ đây, khi ngồi cổ xe lớn này thì cũng dùng chánh niệm, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm. Nhưng không phải như thế, chánh niệm ở đây tức là biết rõ niệm niệm hiến hướng, không tố tích vào niệm nào cả. Cho nên không tố tích vào niệm nào cả là vô niệm chứ là chánh niệm. Như vậy, ở trung bực cũng dùng chỉ chánh niệm, ở trung bực cũng dùng chỉ chánh định, nhưng mà mọi cái vấn đề sử dụng đều có khác nhau tùy theo căn cơ. Cũng như là chánh mạng, tức là mạng sống tinh chánh như không, ở đây biết rõ mạng sống sanh diệt trong từng niệm, trong từng ý niệm thì mạng sống cũng sanh diệt. Do đó không tu vào mạng, vì không tu vào mạng cho nên quán thân như hiểu, vì không tu vào mạng quán thân như hiểu mà không tu chấp bất cứ một sắc thân nào cả. Cho nên gọi là không tu chấp một sắc thân nào cả thì bước vào trong cái chỗ đó là coi như vô tu của biết thân, mà vô tu của biết thân chính là chánh mạng. Như vậy thì mỗi cái chánh ở đây nó đều có từng bậc, đều có từng bậc. Chánh tư duy cũng khác, biết rõ tất cả các tư duy, các sự suy nghĩ, các tù lượng là vẫn còn bị hạn lượng, cho nên không tố trước bất cứ một cái tư duy nào cả thì cái đó gọi là chánh tư duy. Cái chánh tư duy của đại thừa giáo pháp, cái chánh tư duy đó là cái chánh tư duy đang ngồi trong cổ xe trong tư lý, chứ không phải chánh tư duy khác với cái tà tư duy. Cái đó nó còn nằm trong phạm tập phạm tù của hàng chiếu thánh đã học rồi, đã học 37 phẩm cờ đạo rồi, đã diệt từ những chiếc xứ hữu lậu rồi, bây giờ không phải còn lặng đặng ở trong cái chỗ đó nữa. Đó, cái chánh tư duy nó như vậy đó. Chánh định cũng vậy, tức là chánh định. Chánh định tức là nào? Tức là biết rõ những cái định vị đều là hiển hư, biết rõ những định vị đó cũng chỉ là những bức thang năm, bức thang hữu hạn. Đi vào cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không có viên tứ định, tức viên tứ định, vô sở hữu tứ định, phi tưởng, phi vi tưởng tứ định, vượt tận định, vượt thọ tưởng định, tất cả những định vị như vậy đều chỉ là hiển hư. Và nếu tu vào bất cứ một định vị nào đó thì rất loạt vào tà thiền định đó. Do đó không chú chấp một định vị nào cả, nên gọi là chánh định. Thì chánh định đây còn gọi là siêu việt định, cho nên cũng chỉ bát thánh đạo, nhưng bát thánh đạo của hàng Bồ Tát. Bát thánh đạo đây là bát thánh đạo của người ngồi cổ xe trong tư lân. À, cũng thì giới định huệ, nhưng mà cái giới định huệ đây là giới định huệ của hàng Bồ Tát. Giới định huệ đó là đã đi đến cái chiều sâu của tâm, cái chiều sâu của tự tâm. Cái chiều sâu của tự tâm, tức là đã nhận được nguồn tâm, đã thấy rõ được lý màu của Phật. Nghĩa là ở trong vô sở đất, ngoài vô sở trời, tâm không còn hệ thuộc vào đạo. Tức là đi vào Bồ Tát đạo, tức là biết tất cả các đạo chủng, mà không tu chấp bất cứ một đạo chủng nào cả để đưa chúng sinh vào Phật đạo. Cho nên có những cái hiểu rất là lầm lạc. Không, có những cái tư duy rất là lầm lạc, kể cả những cái cái bán viết cũng vậy. Chứ nói chữ giới mà nói chữ chữ Bồ Tát giới rồi thì chúng ta nói này như vậy thì tùy theo giới hay là Bồ Tát giới, nó chưa phải là chiều sâu của tâm linh. Nói đến chỗ Bồ Tát giới thì chúng ta tức là đã có lục độ rồi và có trí tuệ ba la mật dẫn đạo rồi, như vậy không nói đến cái chiều sâu của tâm linh nào nữa cả. Đó, nó khó như vậy, cho nên nhiều khi không đạt tới nhiều khi mình truyền pháp á nó hẳn đi, làm cho người sau lúng túng. Và cái đó cũng gọi là cái tâm quả bùa, một cái giới rồi, cái tùy nó là coi như là tùy nghi nghịch dụng thiết yếu thôi. Chưa nói là cái chuyện khác à, nó là cái chuyện tùy ni nhược nhược tử đi chút, nhược dở cái chân lên, dở cái chân lên là đúng, dở cái chân lên là cái biên niệm chúng sanh này. Cái chưa nói là để cái chân xuống, dở cái chân lên là biên niệm chúng sanh, dở cái chân lên là vì hành xử từ bi liền, dở cái chân lên là tam mật tương ứng liền, là phải tùy chú liền. Nói cái tùy chú tức là nói đến cái chỗ đi vào chỗ thâm mật, đi vào chỗ ngọt cội nguồn của tâm linh. Do đó cho nên gọi là thân mật, khẩu mật và ý mật. Bước cái chân lên là trong đó đã có tâm mật tương ứng.
Cho nên mình cứ nắm vững về cái lý của đạo. Để không thì ở trong cái giai đoạn mà gọi là sau khi Đức Thế Tôn đã nhập diệt và cách 2.000 năm, cách trên 2.500 năm rồi, thì đương nhiên do pháp đó nó sẽ có những ngọn gió và đúng những ngọn gió và kể ngay những ngọn gió ở tâm ta thổi ra. Bởi vì hiểu đúng một cách quá càng cả, tức là từ những ngọn gió từ trong ta thổi ra đi đến chỗ nghĩa là coi như bước vào cái điện gọi là điện chính rồi, mà nó không có ích lợi gì với cái thể của đạo để hắn nắm vững pháp tâm không. Cái mà ở trên các cái nền khoa học ở trên thế giới này, các nhà bác học mà người ta sợ nhất là pháp tâm không. Tâm mù mịt vào cái pháp tâm không của nhà Phật, và người ta cũng phải thốt lên một câu là chính cái pháp tâm không của nhà Phật đó là dẫn đạo không cho một nền khoa học siêu tuyệt. Nó là dẫn đạo, chứ không phải mình uống ngắn, không phải mình uống ngắn cái Phật giáo theo khoa học. Cái Phật giáo như thế này nó rất là phù hợp với khoa học không. Nó là cái gì? Nó là cái thể của khoa học, chứ không phải nó là một cái chiều hướng, nó trở thành một hiện tượng của khoa học. Khi nói về chính pháp tánh không, tức là tất vạn pháp nam từ tánh là không, rốt ráo là tánh không. Rốt ráo tánh không, đây tức là chẳng có từ tánh. Và người cứ nghiên cứu đến cái chỗ cùng tột nào thì người vẫn thấy là vạn pháp chẳng có từ tánh, vì nơi chỗ không có từ tánh mà mỗi pháp tướng đều có tánh. Cái đặc biệt ở chỗ đó, bởi vì khi nó đã vô từ tánh rồi thì tất cả các pháp tướng cùng duyên khởi thì mỗi pháp đều có tánh. Thí dụ lửa có tánh năng, lửa có tinh sang, lửa có thể khí, dụng của lửa là thiêu đốt của Phật. Như vậy thì mỗi pháp tướng nó đều có thập duyên thị, tâm tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả bao. Và với cặp mắt của trí tuệ khi mà ngồi cổ xe lớn này thì rõ là vận hành pháp như huyễn. Ngồi cổ xe lớn này tức là đã quán triệt là nhất thiết hướng đi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ diệt như điện, tinh tác như thị quan, tức là vào trong chim trong, vào trong trí tuệ siêu việt bát nhã ba la mật lực, tức là có phương tiện lực đầy đủ để vận hành. Cho nên nói rằng lúc đấy các người con đều ngồi trên cổ xe lớn đặng điều chưa từng có. Chưa từng có là bởi vì mình đã từng có rồi, có cái gì rồi? Có cái quả vị thanh văn rồi. Đã có cái gì rồi? Đã có cái quả vị A-la-hán rồi. Mà bữa nay một lần nữa, ngày hôm nay một lần nữa, lại nói chưa từng có. Lúc mà các chuyển pháp luân tại vườn ai, chuyển pháp luân tứ đế, thì các ngươi lại nói là chưa từng có. Thì ngày hôm nay lại nói một lần nữa là chưa từng có. Cái chưa từng có này là bước vào cái thể của đạo. Quá hơn chỗ trước kia mâm của mình, như thêm chân giả có mắt lỗi hư dối hay không? Lúc đó Ngài sẽ là Phật khẳng định rằng, ông chân giả không có mắt lỗi hư dối. Vì mục đích của ông chân giả là muốn đưa các người con ra khỏi nhà lửa. Khi các người con đã ra được rồi, dù cho ông tỉnh cho một cổ chế nào đi nữa, thì ông cũng không mắc lỗi hư dối. Như vậy câu chuyện của ông chân giả mà Đức Thế Tôn vừa nêu đã làm cho chúng họ hiểu rằng Đức Thế Tôn cũng như thế, Ngài đã thì từ lăng mẫn thị hiện đầm kiếm của chúng sanh để độ chúng sanh ra khỏi bệnh lửa sanh già, bệnh chết, lo buồn khổ não, ngu si tối tâm, dạy bảo cho chúng lần lần đi đến chỗ vô thượng tánh đăng gia. Bốn cái tướng sanh lão bệnh tử luôn luôn, nó luôn luôn nghĩa là coi như là lưu chuyển tam độc tham sân si, luôn luôn nói nhau không dứt, nó chôn vùi mất cái chân trí của chúng sanh, làm cho chúng trôi lên trong lục đạo và ở trong nhà lửa tam giới. Cái tánh của dục của chúng sanh lấy lừng chưa được, lại tìm cầu chứ gì được, mà khi được rồi lại chấp giữ lo sợ nó mất đi. Khi mình chưa được thì sao? Chưa được thì mình phải làm sao cho được? Mà khi đã được rồi thì ôm ấp là lo sợ mất đi. Từ ái sinh ra gì?
từ ái sinh ra lo, từ ái sinh ra sợ, từ ái sinh ra kinh hoàng, từ cái ái.
Cho nên ái thì phải thủ, tức là phải thủ.
Mà nó phát xuất ái thủ đó là do bởi xuất.
Do bởi xuất, bởi vì căn tầng duyên tạc, tức là do xuất. Xuất rồi thì nảy sinh ra thọ, thọ rồi thì đương nhiên mới có lứa đắng, mới có ái khởi sinh thủ. Nhưng là phát xuất vẫn là cội nguồn của vô minh. Mà cội nguồn của vô minh là chấp ngã. Mà chấp ngã là chấp gì? Chấp ngã là chấp vào cái niệm khởi chuyển hư. Mình nói rõ rồi không? Chứ bây giờ ngã đâu chỉ? Thì đó là cái niệm khởi hiển hư, chú chấp vào niệm khởi hiển hư. Niệm khởi hiển hư thì nó đứng im hay là nó đông đưa? Niệm khởi hiển hư đó luôn luôn nó đông đưa theo như, nó đông đưa theo cảnh. Thế mình chấp cho nó là thật, để nó sau kết lại trở thành mạng căn thật sự. Cho nên vì si mê chấp thủ như vậy mà lấy khổ từ khổ, lấy khổ để từ khổ, nghĩa là tìm những cái vui tạm bợ này, đến khi buồn chán rồi thì đi tìm những cái vui tạm bợ khác để lấp vào. Nhưng mà khi đi tìm cái vui tạm bợ thì đâu có phải giản đơn. Đi tìm năm, tìm tiền tài, tìm danh vọng, tìm sắc đẹp, tìm sự ăn uống, đâu có phải giản đơn. Cũng phải lắm mưu, cũng phải tranh mưu nghìn kế mới tìm được. Và những cái niệm khởi đó nó giống như dòng thác lũ đẩy nhanh chúng ta vào trong ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng chỉ vì nằm trong nhà lửa tam giới đó. Đó, mặc dù thế nhưng mà Đức Thế Tôn đã thấy rõ chúng sanh có tam thừa chúng tính, nên ngài đã dùng vô số phương tiện rất nhiều để cho chúng sanh khởi cái tâm tham, khởi cái tâm gọi là coi như là khởi cái tâm tinh tấn tu dưỡng để vượt thoát ra khỏi nhà lửa tam giới. Ngài dạy các ngươi không nên ưa ở trong nhà lửa tam giới, chớ nó có tham mê các món sắc thanh hương vị xúc thấp hèn. Nếu tham mê thì ác sinh ái nhiễm, thờ sẽ bị lửa nó đốt. Các ngươi phải mau ra ba cõi đặng chứng được ba thừa thanh văn duyên giác của Phật thừa. Bởi vì các món sắc thanh nhiên vị xúc theo duyên mà có, nếu chúng ta bám chặt vào duyên cho nó là chân thật để si mê hưởng thụ, thì cái vũng lầy sanh tử kia chúng ta sẽ lệnh hụt muôn đời. Với cái ba thừa thanh văn duyên giác của Bồ Tát là những cổ chơi nó vượt thoát ra khỏi vũng lầy sanh tử, vượt thoát ra khỏi nhà lửa tam giới. Nhưng khi đã ra khỏi nhà lửa rồi thì ông tướng gia cho biết rằng những cái việc ta nói như vậy, những cổ che cái dê cái hương cái đau như vậy, đó chỉ là phương tiện theo căn cơ, theo sở thích của các con mà dẫn dụ ra khỏi. Vì sao? Vì các con miệt mài chơi giỡn, không biết gì là lửa, không biết gì là nhà, nói những điều đáng sợ không tin, nên ông giả lập ra một ba cái cổ che theo cái sở thích của chúng để dẫn dụ chúng. Thật ra tưởng giả có của giàu vô lượng, muốn cho các con cùng một thứ che lớn báu đẹp bình đẳng như ông không khác. Nghĩa là nói tưởng giả có của giàu vô lượng, nghĩa là nói cái dụng của tự tánh, nói đến trí tuệ bát nhã. Đó là Phật viên tưởng giả ban đầu cho dùng ba thứ che dẫn dụ các con, sau rốt chỉ ban cho một cổ che lớn. Mỗi đứa một cổ che lớn như vậy, vật báu trang nghiêm an ổn thứ nhất này sẽ là Phật vì nhân duyên đó. Nên phải biết Đức Như Lai dùng phương tiện một Phật thừa một phân biệt nói thành bài. Như vậy đến đây trong cái phần tùng tụng, phần tùng tụng lại một lần nữa, một lần nữa đặc biệt là chúng ta đi sâu vào cái phần minh chứng và những tướng trạng tâm nhà lửa, nghĩa là phần thuyết minh bằng những bài kệ để khắc sâu, tức là một lần nữa khắc sâu cho chúng hội thấy rõ tại sao có nhà lửa như vậy. Bởi vì ở trong sự trói buộc của vật chất, trong sự trói buộc của tình cảm và trong các luồng tư tưởng, các hệ thống triết học như vậy, thì chúng sanh đã đánh nhiễm vào đó, đánh nhiễm vật chất, đánh nhiễm tình cảm, đánh nhiễm vào các luồng tư tưởng đó. Cho nên có những lúc phát khởi lòng sân hận,
có những lúc phát khởi lòng sân hận đó như loài rắn rít, hay là những độc trùng nguy hiểm đụng đến là chúng kinh tế chăm chích ngay. Có cái lúc nào mà có ai đụng đến mình, có ai đụng đến cái của mình, có lúc nào mà ai đụng đến cái của mình mà mình quý báu nhất, có ai đụng đến cái vật sở hữu của mình mà mình đương cất giữ, thì cái lúc đó mình có nổi giận, cái lúc đó mình có bực mình. Mà nếu bực mình tức là mình bước vào nhà lửa, nếu bực mình là bị lửa đốt. Mà nếu không bực mình thì sao? Nếu không bực mình thì mình có dịu dụng không? Cái vấn đề quan trọng nhất là đã không bực mình mà là dịu dụng. Mà dịu dụng bằng cách nào thì không có bài bản à. Dịu dụng bằng cách nào thì không có ai nói cái khuôn nào à. Không ai nói, không có rắc khuôn à. Cái dịu dụng bằng cách nào là cái dụng của tự tánh. Mà cái dụng của tự tánh là cái trí tuệ thấp nhất. Cũng như người Đức Tôn là Đức Tôn đương thuyết về cái pháp gì? Đức Tôn đương thuyết về ngũ giới. Đó nè, đương thuyết về ngũ giới. Thì cái giới thứ năm là cấm uống rượu. Thì Đức Tôn nói là nếu mà kẻ nào uống rượu thì không những đời này cuồng si và đời sau cũng cuồng si. Thì cái bọn ngoại đạo tà giáo đứng lên nói là nếu ngài nói là nếu uống rượu là đời này cuồng si và đời sau cũng cuồng si, thì trước đây ông cha ông bà tổ tiên ta cũng uống rượu, và cả cái đất nước này là thấy ai cũng có uống rượu, tại sao bây giờ này thì tất cả mọi người ở đây sao không ai cuồng si thế này? Thỉnh thoảng lâu lâu thì mới gặp một người, thỉnh thoảng lâu lâu mới gặp một người cuồng. Như vậy là lời nói của ngài Tư Vô. Phải nè. Anh nhìn nếu mà nói là uống rượu thì đời này cuồng si, đời sau cũng cuồng si, thì trước kia cũng có biết bao nhiêu người uống rượu, mà sao mình đi ra ngoài đường thỉnh thoảng mới gặp một anh cuồng si, mới gặp một anh điên loạn. Còn đây mình ở đây mình đâu có thấy có cái gì cuồng si. Thì Đức Thế Tôn vẫn thuyết bình thản, vẫn thuyết pháp như thường, là lấy tay chỉ về 500 người mà gọi là cái nhóm ni trần tử đó. Thì nè, 500 người đó, nếu mưa ngươi không cuồng si thì tại sao? Tại sao lại không mặc đồ? Hả? Tại sao không mặc đồ? Cái phái lõa thể, tại sao không mặc đồ mà lấy lá che chơi vậy? Nếu cuồng si vậy thì người cầu cái gì mà không mặc đồ lấy lá che xung quanh cầu gì? Nghĩa là có một cái tín điều đạo đức rất quái dị, hay chưa, là để như vậy nó có tính chất thiên nhiên hơn và dễ các vị trời dễ nhận ra mình hơn, rồi mơ mốc dễ lên, dễ được rước lên trên thiên đình hơn. Tại vì sao người nghĩ sao mà ngu vậy? Hả? Như vậy là chắc bọn người 500 tên đó chắc chắn hồi trước kia cũng uống rượu nhiều nhiều đời, chứ không phải một đời. Phải nào? Còn có những cái quái gì trong cuộc đời nữa chứ? Phải nào? Có nhiều cái quái gì trong cuộc đời. Dương cái tay bắt cái ấn lên ra là tan tầng núi. Phải nào? Lấy ngọn cờ chỉ cái này cạn dốc sông. Cô dương tay ấn tan tầng núi mà cậu chỉ ngọn cờ cạn dốc sông. Nếu vậy đồng giỏi sao đồng đứt nớ. Hay là đồng sợ xuống thần cống. Ai đặt cái bài thơ đó? Tầm tế đi. Tầm tế xuống. Một lúc mà lên ngay 6-7 ông, đó, sát quỷ thì ông dùng thanh kim gỗ. Thế như vậy thì tôi biết là cái đó là cái gì, nếu không phải là cuồng si. Như vậy chừng nào cuồng si? Nghĩ chuyện, nghĩ thứ, cầu cạnh những cái điều gọi là phi lý. Như vậy là không cuồng si. như vậy chắc chắn là phải uống rượu nhiều lần rồi. Mà rượu là tính đầu sỏ, rượu là cái tính đầu sỏ, chứ còn dầm thọ của rượu thì nhiều nhiều lắm. Rượu nó có nhiều bà con không? Nghĩa là cái gì mà say thì cái đó là biết rượu. Cái gì mà mỏ hơi dài mà tai hơi lớn là biết là nhầm giỏi của Tư Bất Giác à. Chính như vậy thì cái rượu là cái tên đầu sỏ thôi, để nói như cái gì mà làm say con người. Cái gì làm say con người thì đó mà cái tên đầu sỏ mà đứng đầu cho cái nhóm này là phải nói rượu. Đó là cuồng si. Những cái tư tưởng bậy bạ, không, những cái tư tưởng mà đưa người con người lạc vào cái mê lộ, lạc vào những cái chỗ gọi là huyễn ảo, không giải quyết cội nguồn, không giải quyết giết cái cội nguồn của khổ đau đang tác hành ở nơi trong tâm thảm của anh, không giải quyết giết nổi. Ai buồn, buồn về cái gì? Ai khổ đau, khổ đau về cái gì? Tại sao mới khổ đau? Tại vì nó đụng tới tôi, tại vì nó đụng tới cái của tôi. Do đó phải nghĩ coi năm khổ đau sao được. Cuộc đời này con có nhiều cái khổ đau lắm, bây giờ nó còn chồng lên trên đầu của con nhiều cái khổ đau nữa, thì nghĩ coi làm sao mà con chịu đựng được. Con mới nói nó một câu, nó nhảy toạt vô trong miệng con, nó chung vô trong bụng con, nó nằm ở trong đó nó quậy, làm sao con không khổ đau được. Như vậy thì ở đây nói, như vậy thì có những lúc nào, có những lúc chúng sanh phát khởi những lòng sân hận, những loài rắn rít đập trùng nguy hiểm đụng tới là chúng tránh né chăm chích ngay, giống như là loài này, giống như con rít con sên, loài thủ cung ba túc, nhu ly cùng hề thử, các giống dữ đập tùng nhang dập chen rối chạy, nghĩa là giống như loại con rít con sen, loại bồ cạp, loại như là loại rắn độc như bồ cạp, như đĩa rừng, giống như con rít con sen, loại thủ cung ba túc, loại nhiều tay nhiều đầu nhiều chân, đụng đến là chông là chích là cắn là xé. Nhưng mà đó là có những lúc chúng sanh phát khởi thì sân hận như vậy. Có những lúc chúng sanh vì đam mê vật dục không đủ lý trí phân biệt được những thú tính thấp hèn, giống như loài bọ trùng bu nhông chỗ phân giải đồ bất tịnh hôi thối mà lấy làm ưa thích, cho nên gọi là chỗ phân giải hôi thối đồ bất tịnh cháy tràn các loài trùng khương lương bu nhông ở trên đó mà lấy làm ưa thích. Có những lúc chúng sanh phát khởi những tâm niệm như vậy đâu, mà đâu có biết. Cho nên gọi là ở trong nhà lửa mà không biết gì là lửa, ở trong nhà lửa mà không biết gì là nhà, là bởi vì năm món dục, bởi vì ái thủ, bởi vì xúc thọ, thọ gì? Thọ lạc, đam mê trong cái thọ lạc. Thọ lạc thì là lạc hiểu ngư, lạc hiểu ngư cho nên dương cảnh đổi thay, dương cảnh đổi thay là lạc đổi thay, lạc đổi thay thì hết lạc rồi thì sẽ khổ. Nhưng mà muốn tìm lạc thì phải chịu khổ, muốn tìm lạc là phải tranh tớ, muốn tìm được cái lạc đó là phải trải qua bao nhiêu sự manh mông, bao nhiêu sự lường gạt, vừa là chấp ngã, vừa là chấp và tự ngã, vừa là chấp cái của tự ngã, luôn luôn nó đâm đưa như vậy, làm sao không ở trong nhà lửa thanh dở được. Trên chỗ con giải hôi thối rồi bất tịnh chảy tràn, các loài trùng khương lương bu nhóm trên đó mà lấy làm ưa thích. Và cũng có những lúc chúng sanh phát khởi lầm nghi không tin cái chánh pháp, cũng chẳng phân biệt gì nhân quả cả, nên cái tư tưởng và hành vi rất là thâm độc để giết hại lẫn nhau, giống như loài cáo soi và giả ca. Loài cáo soi và giả ca tức là những loài mà mang những cái tâm tính ác độc lường gạt bẩn thỉu. Cáo soi là giả mang liêm nhâm là dày đặc, cắn chơi những tay xây chết xương thịt bừa bãi ra. Do vì nghi ngờ nên có những lúc chúng sanh phát khởi sự ngạo mạn, không tin không kính ai cả, không tin không kính ai cả. Nó phát khởi sự ngạo mạn, tưởng như vậy là hay rồi, tưởng như vậy là duy nhất rồi,
Nếu như vậy là coi như trên đời trời đất không có ai rồi. Cho nên không tin, không kính ai cả, phát khởi lòng ngạo mạn. Người ta xuống gầm chùa, kêu Phật bằng anh, phát khởi lòng ngạo mạn, không tin, không kính ai cả, vì nhiễm chấp tâm, vì tham nhiễm, giành dịch cấu với nhau, như bày chó con quái, sợ sệt đi tìm món ăn mà tranh nhau vậy. Do đó có bầy chó đua nhau đến ngọn lấy con voi và sợ sệt, nơi nơi tìm món ăn, giành giật cấu xé nhau, gầm gừ gào sủa răng, nhà đó kinh sợ những biến trạng điều đó. Đã giành giật nhau, đã cấu xé với nhau, gầm gừ lên, gào sủa răng lên. Chúng ta đưa ra những cái mỹ, đưa ra những cái không thật, đưa ra những cái hiển hư, đưa con người vào chỗ đó. Cho nên gọi là giành giật cấu xé nhau, gầm gừ gào sủa răng, nhà đó nó kinh sợ những biến trạng dường đó. Và có những lúc chúng sanh chết vào sự thấy biết sai lầm của mình, gọi là tà kiến, bác bỏ cả đạo lý nhân quả. Không việc ác nào mà không làm, giống như loài ác quỷ tàn phá cho nhân đạo và thiên đạo. Những tư tưởng xấu ác, những tư tưởng của bóng sáng, của gian tham, của keo kiệt, của tật đó, đang phát khởi trong lòng chúng sanh, cùng với loài tập trùng giành giật với nhau để kiếm ăn, cho vì kiếm ăn đó mà càng ngày càng tăng trưởng khổ tương và chiến đấu tranh với nhau thật là đáng kinh sợ. Khắp chỗ đều có những quý ly mị vọng lượng, quý giả cho quý dữ nuốt ăn cả thịt người, đó là tàn phá cả nhân đạo và thiên đạo. Không, những cầm thú hung ác, các loài trùng độc dữ, những cầm thú hung ác sản sanh ấp cho bố đều tự giấu giữ gì, tức là tự che giấu, che giấu những cái xấu ác của mình. Đó, quỷ giả xoa đua đến giành bắt mà ăn đó, ăn cho nó như rồi lầm chúng thêm hung hăng, chuyện chúng đánh cãi nhau thật là đáng kinh sợ. Có những lúc chúng sanh giữ những chân cấm phi lý, nghĩ ăn những vật của tao ăn, nghĩ ăn những vật của gà ăn, nghĩ ăn những cái vật ăn của những loài thú ăn. Tôi ăn cái đó, tôi không nghe nó kêu, tôi ăn cái đó, tôi không có biết, nó biết sao nó biết, tôi chỉ nghĩ biết ăn thôi. Nhưng ăn những vật của tao ăn, nghĩ ăn những vật của gà ăn rồi tự cho những ý nghĩ của mình là hơn hết, vừa có khỏi cõi dục, vừa có khỏi cõi sách, vừa có khỏi vô sách, dạo quanh lên xuống, mệt nhọc mà chẳng có một chút công đức nào. Những quỷ cứu bằng đà, ngồi phỏng trên băng đất, một thước hay hai thước, qua lại rồi lại qua, buông lưng chơi cùng giỡn. Những quỷ cứu bằng đà, ngồi phỏng trên băng đất, một thước hay hai thước, ngồi phỏng trên băng đất là tưởng chừng như mình lìa được cõi dục. Một thước hay hai thước là tưởng chừng như mình lìa được cõi sắc và cõi vô sắc. Dạo quanh ở trong sáu nẻo ba đường, mà tưởng chừng như mình đã thoát khỏi được tam giới, buông lưng chơi cùng giỡn. Chắc những giới cấm phi lý như thế lại còn lao tiền ra bên ngoài, tự cho những giới cấm của mình là được, là hay, là thánh thiện. Giống như loài quỷ cứu bằng cà, nắm hai chân của chó, đánh cho chó phát thanh, lấy chân đạp trên cổ, khủng bố chó làm vui. Giống như loài thú, nó là một loài thú, mà nắm hai chân của chó là vẫn chấp đánh hai bên, vừa chấp ngã, vừa chấp cái pháp của mình. Đánh cho chó phát thanh thế mà cũng còn với cái tâm niệm như vậy mà cũng còn rao ra bên ngoài nữa. Đánh cho chó thất thanh, lấy chân đạp trên cổ, khủng vô chó là vui. Có những lúc chúng sanh si mê chất ngã, chó thân này là thật của ta, chó cái tài sản kia là thật của ta, ngã và tham tương ứng, nó thúc đẩy lẫn nhau để tìm cầu vật thực, tạo ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi. Giống như chất loài quỷ, thân nó rất cao lớn là chất ngã, trần tuồng thân gian xấu. Thần trùng nhanh năng cháu là ở nơi cái thân bất tịnh mà không biết khổ thẹn, ở nơi đó mà đầy dậy những tính xấu ác, thường ở luôn trong nhà là không buông xả, thường ở luôn trong nhà tức là vẫn chấp đắm vào đó, mà không buông xả rền tiếng các hung ác, kêu la để tìm món ăn. Có những lúc chung sanh chấp đắm cả hai bên đầu, như đầu câu có hai sừng, lòng nó muốn ăn tươi và nuốt sống kẻ thù, và thực hành những điều ác, hiện ra những tướng hung hãn. Như đầu tóc rối bồn tròn, ăn cả thịt người lẫn là ăn cả thịt chó, nó đeo vào mặt của nó, mặt của người bình thường, nhưng mà nó đeo vào đó một cái mặt nạ khác. Nó đeo vào đó những cái mặt nạ quái dị ở trong cuộc đời. Nếu nhìn cho thật kỹ thì răng của nó mọc ra,
răng của nó mọc lăn ra. Nếu nhìn thật kỹ thì đầu của nó lõm chõm có sừng như thế đâu.
Cho nên gọi là không
chắc đánh cái hai bên đầu của nó như đầu trâu có hai sừng, làm muốn ăn tươi nuốt sống cả kẻ thù. Nó thành những điều ác, hiện ra những tướng hung hãn, những đầu tóc rối bồm chồm, ăn cả thịt người lẫn thịt chó, chẳng có một chút phước báo nào cả. Lại có các giống quỷ đầu nó như đầu trâu, hoặc là ăn cả thịt người, hoặc là ăn cả thịt chó, đầu tóc rối tung lên rất ác hại hung hiểm, bị đói khát bất nhạc kêu la mà đánh chạy. Có những lúc chúng sanh lại không theo chân lý mê hoặc làm người để rình tìm những chỗ hở của người mà hại lẫn nhau, để rình tìm những chỗ hở của người mà truy chụp lẫn nhau, làm cho con người thêm khổ đau. Đó, giả xoa cùng quỷ đói, chắc chim muôn ác độc, đói rất rảo bóng bề, rình xem cái cửa sổ. Đó, các nạn giường thế ấy, vô lượng việc đáng sợ. Đó là những tướng trạng từ vọng tức nảy sinh, từ những vọng tức điên đạo nảy sinh mà chúng sanh đang đắm nhiễm đã và đang tác thành trong nhà lửa tâm giới, muôn vạn thứ phiền não của phàm phu, của ngoại đạo, của dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới, trùng trùng duyên khởi bệnh đang tác thành ở trong nhà lửa đó mà che phủ mất cái tâm giác của chúng sanh. Nhà lửa đó dường ấy rất nên ghê sợ thật, độc hại cùng hóa tai, độc hại chẳng phải một, các nạn chẳng phải một. Như vậy từ cái vọng tức đó nó nảy sinh cảnh tượng hiếu hư, tối buộc và đẩy chúng sanh lao nhanh trong tam giới. Nhưng nếu chúng sanh nào biết tỉnh giác, biết tỉnh tâm tu dưỡng theo pháp của nhà Phật, thì những cảnh tượng hiếu hư kia, những cái tâm lầm chất kia, những cái thứ ác xấu ác kia dần dần sẽ được tẩy sạch. Các pháp mà Đức Thế Tôn tiếp ra đó là những phương tiện thiết yếu để cho chúng sanh thoát khỏi nhà lửa, tiến vào Phật đạo. Các cái quả vị nào là thánh văn, nào là duyên giác Bồ Tát, đó là những nấc thang vững chắc nhất để đạt đến tri kiến Như Lai. Do đó Đức Thế Tôn dầu có nói việc độ cho hạng người cầu quả vị thánh văn, cầu quả vị duyên giác, đó cũng chỉ là phương tiện để rửa sạch những vết nhơ phiền não nói bọc ở trên chiếc áo, nói bọc trên những chiếc áo và những chiếc áo đó ở trong chiếc áo phiền não đầy dẫy chưa được sạch hoàn toàn, mà nó chỉ có những cái bức như nổi bật. Đó là những chặng đường của con đường dài đến vô thượng chánh đẳng giác. Do vậy nếu có người trí nhỏ quá mê nơi ái dục, Phật vì hai người này mà nói lý khổ đế. Như vậy thì cái người nào mà Phật nói lý khổ đế, hạng người trí quá nhỏ mê nơi năm món dục, cho nên ta nói lý khổ đế. Chúng ta nghe làm mừng đặng điều chưa từng có, Đức Phật nói khổ đế chắc chắn khổ không sai. Tức là ta nói những thực trạng khổ đau ngươi không thể chối cãi được. Những thực trạng khổ đau ngươi có người thân thương mà ra đi, ngươi có thấy bi thương không? Ngươi có thấy sầu thảm không? Nếu ngươi cầu điều gì mà không được, ngươi có thấy phiền não? Nếu những kẻ oán cuốc trong cuộc đời ngươi, có những kẻ oán kẻ thâm thù của như nước của ngươi nhất mà nó ở chung với ngươi, nó gặp mặt ngươi, ngươi có thấy được mình không? Đó. Và nếu chưa biết rõ tội nguồn của khổ đau, như vậy ta chỉ rõ những thực trạng khổ đau và nói chắc chắn khổ không sai. Dù có đời này qua đời khác, dù có đời khác qua đời khác nữa, lời nói của ta về khổ đến chắc chắn không sai. Không ai kiếm được cả. Ma không có ma phạm sa môn, bà la môn nào nói như ta cả. Đó, chắc chắn khổ không sai. Và nếu chưa biết được cội nguồn của khổ đau, Phật vì hạ người này nói nguyên nhân của khổ đó, tham dục là cội gốc. Tham dục là cội gốc. Như vậy nguyên nhân của khổ là tham ái, mà tham ái đó tức là chấp ngã. Như vậy chấp ngã là cội gốc, thì chấp ngã mới sinh ra ái và dục. Như vậy tham sân si mới cội nguồn của khổ đau, vẫn là tham sân si, mà tham sân si phát xuất từ tự ngã. Nếu dứt được tham dục, khổ đó sẽ không chỗ nương và lìa các khổ tối buộc, thì gọi đó là giải thoát. Nhưng thật sự ra mới xả rời tất cả những ý niệm hư vọng, mới xả ly những ý niệm hư vọng chưa đạt đến chỗ vô thượng cho nhân gian, mới xả ly được những ý niệm hư vọng cho chính riêng ngươi. Còn lúc trước kia, nếu chưa ngươi chưa gặp thánh pháp, thì ai chỉ cho ngươi được thả những ý niệm hư vọng? Và nếu đã đạt được cái chỗ trả lý niệm hiếu động rồi, thì nếu được chấp thú, nếu được keo kiệt, muốn giữ gì? Nếu chỉ biết riêng cái một mình nữa, nếu phải như vậy, thì ha, thì đâu có các Đức Phật, đâu có các Chư Bồ Tát xuất hiện trên cõi thế gian này. Như vậy, trên con đường vô thượng chánh thánh giác, người mới quán triệt được ngã không, mà chưa quán triệt được pháp không. Nếu quán triệt được pháp không, thì người sẽ có nhĩ không tương tí, tức là người đã đạt đến chỗ nhất thiết tương tí, người đã hành không được bát nhã ba mật. Nhưng nếu có kẻ nào nghe đến cái chỗ mà gọi là thoát ly được cái sanh tử, diệt trừ những cái lưu vi khổ não này mà tin hiểu được, chắc chắn họ sẽ bước vào Phật đạo. Cho nên nếu có người nào nghe đến đây mà tùy hỷ lãnh hội, sẽ biết là người ấy đã đi đến chỗ bậc bất thối chuyển. Cho nên Đức Thế Tôn vì người trí sâu mà thuyết kinh cấp qua này, nếu mà...